你朋友，你立功我嗌嗌嗲你啊，孔兵仔啊！
啊，你阴间啱共问你咗一种人，我你逐苗你屙苗，
唔嗌我罗渣金，
日日孔快
嘛？唔快嘅嘢，你攞我对个孖孔低乱走。嗱，我呢就嚟俾阿爹留住种人啊！嗱，咁我嗌我啦，我打死噶啦！
阿妈喂，俺洞兵仔是我做工，上把多水嘅你日嘢。
白天咗人，凭炸嚟攞冧嘅地工啦！你个懵笨佬你啊！我嗌去推一出，我嗌好多掠你将个藤公仔都淋巴乜嘅嘢，把你踢啦！有大尿，大得呢公女，你就咁暗黑地嚟呢笨龙。我嗌啊，哈！而仔哥你嗱，你唔理行心啦，嘴叉笨龙，个嘴同个逼曳眉，第一就咪地仔挨藤嘅字，咪木眉该住。未能受你朕啫，你入去要中廿四尾，今朝我也要飞流的泥，飞呀飞阴解斗，斗你无班未惹你歌苗。哎呀，
大哥，俺同老公也当官，俺你多了嘛？
计钱个爷系你啦，系妹妹林爷出噶，我讲冤枉佢针捧啦。再令譬如啦，霸天嘅藤嚟啦，攞嘢嚟，霸冤都嘅藤捉你啦，硬急个嘢我，我冇揾攞咩个同人上攞真渣咯，你
就系神就系人间老人，也痛着光分也痛笨。
鸡爷，你冇威邓明鸡爷啦。你肥女铁噶，你唱我嗌我，你个懵居啦林样，
日日日都冇。
你啊嗱，个个嗌二楼。
俺冻啦，身边嘅花，中冬来，俺写嚟一花白死啦嘛。
白死啊！吓，你唱我嗌懵居啦林月啦，你啲嘢你吓，你叫系女对啦，对嚟女整难难你。
呀，日铁叫系，日叫系都难。
系啦，系啦，爸妈我嚟啦。
ba em là người Trung Hoa, ông không có rành tiếng Việt, anh đừng có buồn nghe.
Cái gì buồn? Ngò lấy hâm châm sao nó lấy buồn. Ba là một đứa, ma là một đứa, không phải ba ma là hai đứa sao?
Nhưng anh Tùng mồ côi cha, chỉ còn có mẹ thôi hả ba?
Nó chết cha rồi hả? Thì kể là, đứa nào cũng được, đứa ba cũng được, đứa ma cũng được, không phải gì. Đây là chuyện tỷ tế à, có lắm có ý lặng lặng là liệu rồi.
Dạ dạ, dạ, cảm ơn chú hai. Dạ để con về con thưa với má con đến gặp chú hai ngay. Dạ dạ thưa chú hai con về. Thưa anh Lan con về.
Ờ, thưa chú hai.
Anh về nghe Lan.
À, cái thằng nhỏ ngồi thấy là dễ thương quá đó. Ngồi chửi nó quá trời, và nó không dám trả lời à. Hậu, vậy rồi chút à, con nhà có lễ phép đó. Nó có biết đi làm hợp trò rồi. Ba lấy cho lý nghe nè, Lan ơi. Chừng nào làm như chừng à, không phải có nhiều tiền mới làm được á. Ông trời biểu nó thương lý thiệt tình ở châm bẩm à, tốt vậy. Sắc có câu à, con ai à mùi hai lô lức. Lý coi lô nào sắc á, lý u lý. Lô nào như là phải tổ bỏ không có lực ông à.
Không phải đâu ba, con gái 12 bến nước.
Ây à, phải rồi cha, bên lức lô lức cũng vậy cha. Làm sao có lức lý ông à, được vậy.
Nhưng mà con chưa có muốn lấy chồng bây giờ.
Lý lấy cái gì con đã xỉ lì à. Không muốn lấy chồng sao lý đưa cái tay lý cho nó bóp bóp làm chứ
gì. Con muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp ba má vài năm. Chứ ba thì cực khổ suốt ngày. Má con tảo tần vất vả. Không biết cả tuần nay má con đi làm công việc gì mà không thấy về. Con lo quá à. Hình như ai tới nhà mình kìa ba.
Thì kệ đó, chắc lo lì lụng dài à. Xin lỗi bà Kim ai.
Sao tôi về mà cha con nhìn tôi cặp mắt quái gở vậy?
Ủa? Má đi sao?
Trời đất ơi! Lý à! Má con lăng thiệt á!
Chứ không lẽ tôi là ma?
Hả? Con cái thầu tóc lý dài dài tao mất vậy?
Ôi! Nực quá! Tôi cắt quách nó rồi!
Ma Công Lan ơi, mấy bữa nay Lý đi làm cái nghề gì Lý ăn mặc kỳ cục ba chứ. Lý mặc cái áo à, không có mặc cái vần.
Tôi đi làm ở ba sách xe gưa á.
Chỗ lô làm cái gì lô?
Bán rượu. Má,
rượu.
Má đã trọng tuổi, con tưởng cái nghề đó không hợp với má.
Ôi, nghề nào có thể cải thiện đời sống mình cách dễ dàng thì làm, chứ biết làm sao mà hợp với không hợp con.
Mà ngủ không có muốn cho Lý đi làm cái nghề bán rượu đó. Ủa còn tổ sức đi mà ngồi lui giờ con mười mấy năm nay vậy.
Thôi 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 con. Nhưng mà tôi đã chán cái cảnh ngày hai bữa cơm rồi. Tôi muốn được thanh nhàn, và các con tôi cũng được sung sướng nữa.
Mà còn là ngồi, người ta đi làm câu ly giờ cũng có giá trị của một người nhiều vậy. Họ chưa bỏ Lý tí cái bụng mà Lý đi làm cái liều xấu hổ quá.
Cái gì? Tôi đi làm gì mà xấu hổ? Chứ bao nhiêu người khác cũng làm nghề như tôi đều xấu hổ hết sao?
Không phải, người ta khác, Lý khác vậy. Người ta đi bán rượu lấy tiền mua công nào ăn không có cái gì xấu hổ. Còn làm như Lý à, xấu lắm mà.
Tôi làm gì mà xấu hổ? Nè, anh phải nói cho rõ nha. Tôi làm cái gì xấu hổ đâu, anh nói tôi nghe coi.
Mấy bữa lại à, người ta lôi xong rồi lôi cho ngộ biết là lôi thấy Lý đi à làm.
Làm cái gì? Làm gì?
Đi làm Lý đó.
Trời ơi, ai nói tao vậy chứ? Thằng khốn nạn, thằng khốn nạn.
Ây da, Lý tập đi nè. Mẹ lâu mà chạy mau rồi là Lý thấy không?
Tao đánh cho mày chết luôn. Trời ơi, chồng ơi là chồng, con ơi là con.
Má, xin má đừng hất hủi ba con, tội lắm má.
Con, má có dông phụ gì ổng đâu. Trái lại, má còn cố giúp ba con khỏi cảnh sống vất vả. Ba con không thấy được lòng dạ của má thì thôi. Má tưởng con không nên giam mình ở trong cảnh sống tối tăm này. Má quyết định sẽ đem con theo má.
Không đâu má. Má ơi, công lao của ba tạo tần nuôi mẹ con ta mười mấy năm trời gian lao vất vả. Con không thể nào theo má quên được tình ba như biển cả sông dài. Má có nhớ chăng ngày mẹ con ta trôi nổi lạc ngoài, trốn không đủ ăn, áo không lành để mặc, sống bình bồng không biết khi nương tựa vào.
Dựng cuộc sống mới để vươn lên, để dứt khoát đi cảnh túng nghèo khốn khổ. Lan, Lan ơi, ba thương ba thòn con lắm, chứ nào phải hãng đàn bà giống phụ chồng con. Con nhớ lại con cái ngày cha ruột con nằm thương trong nhà không có lấy mẹ đâu. Chạy đầu này, dãi đầu nọ để mua cho cha con một cổ quan tài. Sống với cha con mà chịu nhiều tuổi cực, chừng gặp ba còn má tưởng sẽ được cao. Nào ngờ mười mấy năm qua, cái nghèo vẫn cứ theo mình mãi mãi. Bình ba còn con lúc này ta
làm không khá thì để má làm, chứ má không thể sống cảnh túng nghèo này được nữa. Má, má ơi, dù đối với ba má con hết lòng yêu quý, con cũng xin má thương nghĩ đến tình nghĩa của ba con. Trong mấy áo xa xẩu mây màu kia ẩn chưa tấm lòng son. Mỗi khi mình đói mỗi khi mình đau ba lo chạy từng tháng thuốc, mất mười mấy năm trời ba chưa được một phút nhàn thân. Mặc áo
lành, sao má vẫn nghĩ con ba gánh nặng mỏi chân. Ăn bữa con ngon, sao má chẳng nhớ ơn ba dãi dầu mưa nắng. Vì má con ta mà ba chịu trăm ngàn cái đắng. Sao má chẳng thương yêu đi lại toàn cách mắng phủ phàng.
Con vì sáng thành kiến mà tách phiền, chứ không thấu hiểu cho sự lo lắng của má. Như vậy thì má phải đành đi nơi khác, để cho ba con và con khỏi phải lấy sự ô nhục vĩnh biệt con.
Má, má,
sao ba không giữ má con lại mà để cho má đi như vậy hả ba?
Là người không linh cấp đi,
ngày này nó quá lầm đầu. Con gái á thì phải giữ tứ đức tam lòng, trai thì phải hiểu đầy đủ tam can. Có lẽ khi lên Sài Gòn sanh sống, sự lợi danh là cám dỗ lòng, vật vật chất xa hoa nên con lấy nó tình phụ mẫu gì tình.
Còn không biết chú làm nói gì thì liễu cái gì cho ba dính à, chứ con nghệ của họ đó nó cũng thiền với bà hoài à. Thấy con lan đây có dắt ba mỹ này đó, nó lấy là chừng nào ba ế một mình là lau bệnh là không có ai lui công nè.
Không lẽ chú năm bay lại đặt từ kiếm chuyện, dù không cho cháu còn những điều xa tệ. Nếu vậy thì đầu đuôi bay phải nói, phải nói duyên cơ nào mà còn leo nở đi bán tàu.
Hả?
Bao làm cha tao chưa ép cả nó để lấy tiền, và từng tuổi này rồi cũng chưa ăn bán nó mà đâu hỏi thân chúng mày chứ tao đây có tội tình gì mà ngày giờ này con tao nó lại đi nở bán tàu.
Ai da, chú làm nó thiểu liễu quá tiền xúc chăng ở lấy tầm bỉ tầm bạ.
Chú năm con quả quyết rằng con lém nó đi bán ba.
Phải rồi, nó đi bán ba vậy chứ.
Hả? Con xác nhận vậy?
Con vừa gọi nó đi bán ba thiệt vậy.
Vậy sao nãy giờ con nói chú năm nói bậy?
Tao không lấy bậy sao được. Con vừa gọi nó đi bán ba, chú năm gì với là chiều liễu cho tao nên nó đi bán ba vậy. Nó phải giải cho con vừa gọi chứ.
Nói gì tôi không hiểu nổi à.
Trời ơi, cái này làm sao con vừa gọi nó dám đi bán ba được. Ba là thằng cha trẻ đó là nó bán lì ông trời bánh chết cha nó làm sao ha? Làm sao nó dám bán lì lấy thiệt cho ba nghe nè. Con vừa gọi nó ế chinh lì á, nó đi bán lì băng xà lắc ba gì?
Băng xà lắc. Thật, từ cha sanh mẹ đẻ ở Sóc Trăng, ba làm ruộng chứ đâu có trồng xà lắc hồi nào mà nó bán.
Mày á, mày băng xà lắc chứ mày hả băng xà lắc. Ba lý, cái này ba không có hiểu. Nó đi băng cái này xà lắc ba đó. Đi, tuy tiếng Việt Nam thì không chịu hiểu. À, Lăng ơi, lấy lên đây đi.
Dạ.
À, lý cấp nghĩa cho ông lại lý lo biết lý. Ô lý má lý à, lý băng xà lắc ba. Nó không chịu biết nó lấy lì băng luôn, nó ngay lùng với ngộ bài à.
Dạ thưa mẹ, ba con muốn nói snack bar tức là cái quán bán rượu. Má con làm sư để viên đứng bán và tiếp khách.
Hay lắm, bán rượu đó.
À, ngoại hiểu rồi. Hiệp hòa lẹ lên đi, hiệp hòa đi theo tôi mau đi.
Cái gì là ai tính?
Dạ tôi lẹ lên đi, kẻ không kịp à. Tôi thấy chị lén nè.
Con lén nó làm sao chú?
Hết càng nổi ông ơi. Mẹ Toàn ơi, rõ nghe đàn tôi thấy rõ nghe đàn, rõ nghe đàn tôi thấy vợ của hiền cặp tay với một ông coi đàng hoàng. Chị ấy mặc áo đầm uốn nghe tóc, áo hở gọn ngắn theo kiểu ít đi. Hai người hầu yếm như ra tay, tôi theo sát lúc về cho anh ai liền.
Được rồi, chú biết chỗ chú làm ăn đưa tôi tới đó đi.
Thôi thì ta ở nhà đi, để coi đi.
Đi cho ai đi cũng được mà lên xe đi tôi đưa đi, mau đi lẹ đi. Lém.
Kìa ba.
Không có ba tư gì đó á. Tao hỏi mày thằng đó đâu rồi?
Nhà này có mình con chứ còn có ai nữa đâu ba. Ba, ai chỉ mà ba biết con ở đây ba?
Mày tưởng rằng mày ở chỗ này không ai biết hả? Tao đến đây không phải là xin tiền xin bạc gì mày đâu. Tao muốn biết tại sao mà mày bỏ thằng Thòn.
Dạ con nào có bỏ anh Thòn.
Không bỏ mà mày đi bán xà lách. Bán xà lách ba. Còn cặp sách với thằng khác để cho nó đau khổ. Nó quất ức nó sanh bệnh khổ huyết mày biết không?
Trời, chồng con bệnh nặng như vậy sao ba?
Mày có biết rằng việc làm phản bội của mày sẽ giết lần mòn nó và giết cả tương lai của con Lan không?
Mong ba hiểu cho con. Vì muốn giải thoát gia đình khỏi cơn nghèo khổ nên con quyết định làm cho được nhiều tiền. Vì trên đời này không có gì mạnh hơn tiền.
Tiền, tiền. Trời ơi, sanh ngư vô sanh giác, sanh tử bất sanh tâm. Nên có đứa con mắt dạy bỏ nghĩa bỏ tiền, chạy theo tiền bạc, không cái gì là đức hạnh của nữ nhân.
Cái đức hạnh không thể giúp mình không tử vinh công. Đức hạnh không tiền cũng không nghĩa không ăn, thì đức hạnh làm gì chờ chết đôi nhân răng.
Đồ nghệ tử mà. Nếu không hận thì mày phải kiếp màu màu trở về với chồng mày cho nó bớt khổ đau. Bằng không thì mày giật sắc
cầm lấy 10.000 này về lo thuốc cho ảnh đi, để con làm kiếm tiền giúp ảnh.
Lại cũng tiền. Lém ơi, trong đầu óc mày không còn có tiếng nào khác hơn sao? Mày phải biết rằng nhân tham tiền phát tử, điểu tham thực tắc vong, mày biết chưa?
Nhưng ba lại quên rằng hữu tiền tắc sanh, vô tiền tắc tử.
Bây giờ mày ở đây mày xài nho với cha mày hả? Đồ nghệ tử, tao giết mày.
Thôi, ba đừng cố gắng con vợ họ lắm. Thôi, một khi cái tình vợ chồng không có còn nghĩa lấy gì nữa, thì ba cứ lễ mặt cho con vợ họ nó đi làm lấy cho sung sướng sang. Tình của thuộc lâu có bằng cái biệt thị cao sang, phòng thương yêu vợ mà không có biết làm giàu chơi vợ, thì cái nghĩa của thuộc làm sao bằng hay sắp với 500 lô, không có nghĩa ân đình có tài bên đồ.
Đòi kiếm tiền không phải chỉ riêng mình tôi ham tiền,
nhưng đồng tiền nó không bắt một người tham, nó phải bắt thiếu gian tình. Mày là đứa con ngỗ nghịch thì đừng nên sống. Mày chết đi, chết đi.
Ba ơi, xin ba dằn cơn dằn, và bần tâm suy xét, nào con đâu có đổi giả thay lòng. Khi ở nơi đây tình mà con dằn phủ rải chồng con, những đêm dài đắm chiêu như thoảng với con sống nhiều kỷ niệm, những nửa đời con đã chịu nhiều tâm khổ để cải thiện cuộc đời con phải ra đi.
Mày nói mày vẫn thương quý chồng mày mà mày bỏ ra đi, ra đi để cải thiện cuộc đời. Nguyện điện để bào chữa cho sự thải nát của mày, mâu thuẫn.
Thầy ba, có lấy cho ba nghe là âm trời vẫn xe duyên trầm như mà âm trời còn sắc ngộ nhiều nên con nghĩa là vô lý. Ai biểu ngộ nhiều mà còn hâm lấy vợ làm chân, bây giờ đau khổ thì phải mẫu mình đánh chiều. Bài học hôm nay đã cho họ biết chừng nào mong con người đó thương yêu à, phải có nhiều tiền mới được. Thôi ngồi đi về, ở chúc lý ở lại nhiều hạnh phúc, ngồi trở về mua băng lôi mây lưa con. Lấy khỏi lo cho ngõ dây con lăng, ông trời cho ngõ xâm sóc, thì ngõ sẽ lưu con cho làm gì vàng.
Về phần con Lan thì anh khỏi lo, nay mai tôi sẽ đem nó về ở với tôi.
Ai cho phép mà mày đem? Đừng có dẫn nó theo con đường nhơ bẩn của mày. Tao đố mày dám giác mặt mày về gặp nó.
Bây giờ ba cấm không cho tôi nuôi nấng con của tôi nữa hay sao? Ba vô lý lắm.
Mày dám mắng cha mày như vậy hai con khốn, tao sẽ giết mày đồ khốn.
Bay bay bay. Ây da, ây da. Xây ngôi. Xây ngôi rồi.
Trời ơi, sao ba đánh nó mà con lại nhảy ra con đỡ đòn cho nó. Trời ơi, con khốn kiếp. Mày thấy chưa, mày thấy chưa? Tao đem thằng Thoàn về, tao cứu chữa rồi tao trở lại đây tao giết mày nghe con khốn kiếp.
Anh Thoàn.
Chị Thoàn. Chị đã gặp bác hai chưa?
Chú Tử. Chú chỉ chỗ cho ba tôi tìm đến thăm tôi đó hả?
Dạ em đó nè, em chỉ đó.
Chú Tử tế quá à.
Dạ em còn khoe với bác hai là chị mới đốt được mông bồ vào trụ sắm nhà cửa đồ đạc cho chị đó.
Hèn chi ba tôi mừng quá.
Dạ em còn ca ngợi chị nữa, em ca ngợi chị rằng cái tuổi sồn sồn chắc ngọc quá cao, mấy ông vua chúa họ bu nhau đấu thầu, chỉ cầm dao sẽ họ như sẽ cầu, cực quy là chút xíu có xe hơi nhà thầu.
Miệng chúa mày là miệng khét bà, tối ngày bếp tết chuyện
giỏi tài khéo léo à. Để rồi mai mốt con Lan nó hỏi chú dám dẫn nó tới đây lắm à.
Rồi em có biên địa chỉ cho nó rồi.
Trời đất ơi, sao chú lại cho nó biết chỗ của tôi?
Bạn Lan nó hỏi.
Ai hỏi chú con chỉ hết sao? Trời ơi, chú hại tôi mà.
Chuyện dặn trước ai biết được. Được rồi, biết vậy từ nay mấy ông bồ của chị có hỏi tôi cũng khỏi có chỉ đi. Bà chỉ người ta ăn tiền cho bộ chỉ ăn chơi sao?
Gặp con Lan tôi xấu hổ với nó lắm. Vì tôi làm mẹ mà không giữ tròn tiết hạnh đi làm gương cho con.
Rồi ngày nay thế nào ông Lan nó cũng tìm đến đây để hỏi thăm sức khỏe của chị đó.
Khổ cho tôi quá. Muôn việc đều tại chú hết á. Thì bây giờ đó, chú... Bây giờ chú ở đây chú qua chừng nhà giùm tôi nha.
Chị đi đâu?
Tôi đi lánh mặt con Lan. Nếu mà nó có đến đây thì chú làm ơn nói rằng tôi đi Đà Lạt và bảo nó về lo săn sóc ba nó giùm tôi. Nè, chú lấy 500 nè, chú nhớ lời tôi dặn nghe.
Dạ, chị cứ yên chí đi, có tiền là em sẽ làm việc vui vẻ đàng hoàng. Rồi bây giờ vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, mở tủ lạnh lấy trái cây ra đốt trời. Là đấy rồi, có ra đây được ngon lành đó, ngon lành quá. Ai nói vô đi?
Chú Tịnh.
Ồ, cháu Lan trời ơi, tưởng ai hết hồn là ta nuốt không kịp à.
Phải nhờ má cháu đi không?
Phải.
Má cháu có ở nhà không chú?
Đáng lẽ thì có ở nhà, nhưng sợ gặp cháu nên chị ta chùn mất rồi.
Ba cháu mê man bất tỉnh, thỉnh thoảng trở mình cứ gọi tên má cháu luôn, nên cháu buộc lòng mới tới đây.
Thế thoảng bệnh nặng như vậy sao cháu?
Chú Tịnh, chú làm ơn về tiếp tay ngoại cháu lo săn sóc ba cháu dùng.
Còn cháu?
Chú phải ở lại đây đi chờ má cháu về.
Ừ, về cháu Lan cứ ở đây để chú về bệnh con.
Nhà má tôi giàu như thế này sao?
Lily ơi, có ở nhà đó không em? Hả?
Bà là ai? Thì má tôi có việc gì?
Cô, tôi là Năm Tà Tao, và tôi là ân nhân của má cô.
Ân nhân?
Phải, vì tôi đã giúp cho má cô có villa sang trọng, có đồ đạc quý giá, chưa kể số tiền mặt mấy trăm ngàn đồng.
Tôi không tin.
Nếu cô muốn thử sư thái á, thì cứ bằng lòng một tiếng đi. Của em sẽ có nhà lầu, xe hơi lập tức.
Thật là hiện thân của quỷ vô thường, chuyên đưa những tâm hồn yếu đuối xuống A Tỳ địa ngục. Thôi,
hãy cầm nghe.
Chào người đẹp.
Xin lỗi, tôi chưa hân hạnh biết ông.
Xin tự giới thiệu cho cô biết, tôi là chủ hãng xà bông Hiệu Ảnh Hương.
Rất tiếc, ở đây không có mua xà bông.
Không, tôi đến đây với một việc khác.
Dạ thưa, chứ không can dự đến tôi.
Tôi muốn hỏi cô, có phải bà xuất xa Tàu Cao đã gặp cô?
Dạ có, rồi sao?
Ồ, bà Tàu Cao thật có một cặp mắt tinh đời, biết tìm ra ngọc quý. Ừ, dù lấy tôi 100 ngàn cũng đáng, đừng nói gì có 50 ghim.
Ông vừa nói gì tôi không hiểu.
Có phải bà Tào Cao đưa em về đây để gặp anh không cưng?
Dạ thưa không. Hả? Ông làm to rồi.
Ủa, chính bà Tào Cao vừa gặp anh ngoài xe, nói rằng bà vừa tìm cho tôi được một thiếu nữ tuyệt đẹp mà và đã nhận của tôi hết 50 ngàn.
Có lẽ ông thừa tiền cho nên ông phung phí một cách ngu ngốc như vậy.
Tánh của tôi hào hoa phong nhã, chứ nào phải ngu đâu. Phần bả 50 ghim, chứ phần em cưng qua thì phải gấp 10 lần hơn, cưng đẹp quá.
Chú không phải, chú không phải là hạng gái như ông tưởng đâu.
Nếu không ưng tôi đến đây làm gì?
Tôi
làm cái gì?
Tôi ở mướn cho bà Lily.
Ở mướn? Ô la la, trời ơi, người đẹp như vậy mà đi ở mướn thì nó phí cả một đời xuân sắc của cô. Lương hướng có bao nhiêu mà ở mướn? Bằng lòng làm vợ anh đi, em muốn gì có nấy. Em thấy không, bà Lily vậy đó mà anh còn sắm cho bà một ngôi biệt thự này, huống hồ là em.
Thì ra ông với bà Lily là
bồ cũ.
Vậy yêu tôi, ông không sợ bà Lily sao?
Ồ, có xa chi một kẻ qua đường ấy, sao bằng lòng với cái lòng anh em ấy.
Buông ra, buông ra, buông người ta, buông ra.
Gì? Kìa, Lily.
Ông biết con nhỏ này là ai không?
Nhỏ ở mướn của bà.
Hả? Nhỏ ở mướn của tôi?
Thì chính miệng nó nói, không làm sao tôi biết được.
Nó nói phải. Sao? Tôi là con nhỏ ở của bà đây. Mà dù nó là con nhỏ ở mướn của tôi, anh cũng không thể có hành động đê hèn với nó.
Hả? Sao? Bà ghen à?
Không, tôi không ghen. Nhưng tôi không muốn khổ lụy đời con gái của nó. Bà chủ, lâu nay tôi vẫn tưởng rằng bà đã mất đi tình cảm gia đình. Đó là tự em thiếu thiện cảm với tôi nên em nghĩ lầm như thế. Có khi nào bà nghĩ đến một người đáng muốn vàng đau khổ vì bà? Thương nhớ quá, căm hờn quá, chỉ vì nghèo mà vợ bỏ ra đi. Tôi nỗi người xấu số đó mang bệnh thổ huyết, mê mang sản sốt mà trong hơi thở thều thào vẫn gọi tên người vợ bác tình. Cô ơi, má kìa, bà chủ. Bà muốn nói bà đau khổ lắm. Nếu bà còn chút tình yêu thương sót lại với chồng con, tôi gian bà hãy trở về ngay, có lẽ còn kịp thấy mặt chồng bà trong cơn ngất thôi.
Ê, đừng có xúi bậy chứ. Tôi đã tốn hao bao nhiêu tiền của với bà, bởi vì sao được mà vậy?
Nếu bà và ông bằng lòng, tôi sẽ tình nguyện thay thế bà để ông khỏi thiệt, mà bà được về với chồng khỏi sợ ông đòi tiền.
Hả?
Còn nếu như bà liếu lưu hết tiền của thì ông hãy viết cho bà một ngân phiếu 1.000.000 đồng để bà sử dụng lúc trở về. Còn riêng tôi sẽ sống với ông mà không cần bà tiền gì hết.
Được 1.000.000, được 1.000.000 liền.
Không, không thấy được.
Nè, bà đừng có chọc tôi tức nhau. Bà sẽ không có một xu để mà xài. Cô ấy đã hy sinh cho gia đình bà như vậy, sao bà còn ngoan cố hả?
Hy sinh? Nếu nói hy sinh thì chính tôi đã hy sinh trước hết. Tôi chỉ muốn giải thoát cho chồng nên bị người đời cười khinh nhục nhã, thì đâu nỡ để cho tuổi thanh xuân của em vì tôi mà phải cam nhụy rửa hương tàn. Một nửa đời tôi sống gian lao trong cảnh riêng mình ăn sung mặc sướng, mà chỉ mong cải thiện cho gia đình một cuộc sống thành công. Nhưng nào ai yêu lòng tôi cay đắng tôi bời qua những đêm dài trằn trọc, tiếng khen chi tôi chịu lấy một mình mặc nghĩ cho đời bao sao kinh đi.
Thôi, ngân phiếu đây này, bà cầm lấy về mà ăn hưởng với chồng con. Bà gả nhỏ nó cho tôi đi.
Không, tôi không bằng lòng gả nó cho ông đâu, vì tôi thương quý nó còn hơn vàng bạc. Bà chú, bà hãy đem tình thương tôi đặt vào người chồng đang văng quay, đem cái quê của tôi mà đổi lấy danh dự cho cả gia đình. Thật thương tôi, bà mau trở về cứu chồng bà trong cơn
chứ không có ghét bỏ gì đâu mà bà sợ.
Không, không, ông ơi, đồng tiền của ông có thể đánh đổi được cái xác thân của người đàn bà từng trai, chứ không thể mua được cái tiết hạnh trắng ngời của cô gái. Nhưng tức là tôi giết hại đời em. Nếu thương tôi, xin em hãy dùng săn sóc tầm tôi, thì ơn của em tôi ghi nhớ ngàn đời.
Nhưng mạng sống của ông còn hay mất là do sự trở về của bà. Nếu tôi có thể cứu được thì tôi khỏi phải khổ sở tới đây.
Thôi mà thay cãi bá mà, thôi sức nào đâu mà em năn nỉ. Em cứ quăng tấm ngân phiếu lại đây cho bà đi.
Mình đi lên lầu nghỉ cho nó khỏe.
Không, hả? Không, tôi không thể để cho ông hại nó. Kìa ông ơi, ông đừng đánh bà ấy. Ông đánh tôi, tôi không thấy đau. Vì tôi đang làm một việc phải. Lan, tay tôi đã trót nhung chào, thân xác tôi trót đã mang nhiều dơ bẩn. Vì thế nên tôi không thể mang thân tồi tàn về làm hôi hám cả không khí trong sạch của gia đình. Tôi cũng nhất quyết không nhận số tiền này để ban sự trong trắng của cô. Xin cô nhớ cho rằng, nếu cô để thất tiết cái tên này thì tôi sẽ tự tử trước mặt cô. Vậy thì tùy cô liệu mà giữ mình với nó. Má, bà chú.
Em Lan này, em đừng buồn nữa. Bà không chịu nhận thì 1 triệu này về phần em hưởng. Hơi đâu mà đi thương người dân.
Không, ô xe ra.
Anh đâu biết, anh đang ủi em rồi.
Không, buông tôi ra.
Không mà, kỳ quá.
Thiết kìa, đổ tỏ.
Anh Tùng.
Còn chú hai có bỏ mệt nhiều lắm. Chú đang trong em, ta về đi thôi em.
Đúng rồi. Mày có đi thì đi một mình. Để cô Lan lại cho tao. Hả? Tao lại đi với anh Như Cưng.
Không, tôi phải về gấp. Hơn nữa, tôi không muốn bà chủ vì tôi mà tự tử.
Đó. Cô ấy đã không bằng lòng mà.
Cũng tại mày hết.
Tao phải sống chết với mày.
Đừng.
Đừng bé ăn thả con. Đâu.
Sorry. Lan ơi, ba ơi, ba đây con.
Chắc ngộ xâm hôm lỗi rồi.
Ba đừng nói vậy ba.
Ba làm binh rồi đi cứu chứ con người bỏ nó về để ngủ lui đó. Căn nhận nó mấy lời rồi, ngõ chết ngõ cũng vui rồi.
Cô sợ ba
ơi,
tao sẽ ráng lo bán ruộng chạy chữa cho mày. Tuy mày là rể nhưng cái lương mày còn hơn con ruột nữa thôi.
Bác sĩ à lo lui, chừng làm muốn sống ở phải tiêu già thương lòng lấy tiền đi sống liền. Nhưng tí giả thương là phải tung tiền nhiều quá đó. Mà giả mình lại nhiều quá. Ba ơi, ngõ có chết là ngõ cũng không buồn là. Ngõ chỉ buồn cho cái nghĩa về chồng mà trao giao cố nhau gì. Nhớ đường lành thang giả. Ngõ có tội tình gì lâu y, phải chẳng ngần yêu. Giờ má con làng như lưỡi phù đi, lấy chim thằng chầm môi, lỗ lễ cho thùng ngày đêm. Nhớ thương
buồn thương chi, còn có con quyết không rời ba, con thề sẽ chăm lo, nguyện bao ơn dương lối nhọc nhằn.
Ngõ nghĩ lo
ráng uống chén thuốc cho mau lành. Đau nằm mê man mấy bữa này không có một cháu sống sao nổi con.
Thôi, ngoại, hình như ba con không chịu thuốc này. Sao uống vô cứ ối ra ngoài vậy ngoại? Ba,
là ngồi tận ba chân đây.
Con không đành nhìn ba đau đớn mãi như thế này. Con biết cứu sống ba, con đi bán chiếc nhẫn về rồi sẽ liền. Ba đợi con, ngoại, ngoại con chịu nhận ba con ra ngoài.
Thằng ơi, thở.
Dạ thưa ông, dạ thưa chú hai.
Cháu Tùng à, cậu Tùng qua thăm con nè thò.
Thưa chú hai, hôm nay chú thấy trong người có khá hơn không? Con có mua biếu chú hai ít món quà để ăn đỡ lạc miệng
à. Cậu Tùng hả? Mạnh vậy, lấy ăn cơm chưa?
Dạ ăn rồi.
Lấy mua cái gì cho mua đó
dạ. Cậu Tùng mua nhiều thứ lắm à, trái cây coi có mồm nho với lại sữa nè.
Lấy mua trái cây làm cái gì cho nó mắc tiền quá chứ. Sao lại không mua xi mụi đó? Nói gì ấy, tiền à, ăn tốt lắm à.
Dạ con tính chú hai dùng trái cây cho nó có chất sinh tố hơn.
Cảm ơn à. Cậu Tùng à, ngồi thấy lì tùy thế đó, ngồi mình lắm à. Nhưng ngồi không có biết cái tình của lì đối với con Lan đó, có được lâu dài không? Ngồi sợ mai mốt lì nó phải chịu lỗi rồi. Khi con về của ngõ hiện về, khiến cho ngõ lì lô buồn, cho duyên nghĩa của con
nhất ngôn khai khẩu như đao phá thạch. Cậu Tùng nói vậy là chắc rồi. Thôi con cứ an lòng lo tịnh dưỡng đi con.
Dạ thưa ông, xin ông nói giúp với chú hai vui lòng nhận 10.000 để lo phụ về việc thuốc men và tiền bác sĩ ông à.
Không, chúng tôi không dám nhận đâu, cậu cất đi.
Cảm ơn nhờ.
Cha cha, tiền bạc đâu mà thừa thải để mày đem đổ sông bỏ biển vậy hả Tùng?
Dạ ông. Dạ.
Như nào đó cậu Tùng?
Thưa má, con.
Má lì hả? À, chị suy, mày chị suy đi ngồi chơi giấm trà đó.
Ai làm suy làm gia với chú hồi nào mà chị suy như một xác vậy à?
Má, xin má thương con.
Thương con, thương mày, tao không muốn cho mày lui tới căn nhà tối tăm quá này để bị người ta lợi dụng.
Cô này khinh người thái quá.
Mấy người suối giục con gái đi đập đổ, để người ta quý trọng sao được chứ?
Má ơi, những lời lẽ đắng cay má vừa thốt ra để miệt khinh người nghèo khó. Con nghe nó nặng nề như trăm ngàn nhát búa đập phá duyên con cho tan nát tôi bời. Má chỉ đánh giá tình người ta quá hình bên ngoài, chứ không phân biệt thế nào là xấu đẹp, mà giá trị của người là ở chỗ thanh cao. Giữa chợ đời lẫn lộn vàng thau, con xin má đừng có kinh tổng sao, mà làm cho tim con đớn đau vì tan vỡ.
Mà lại được của hồi môn to tát, nếu mày đeo đuổi chỗ này đã không danh lợi gì, còn báo hại tao mất tiền tốn của, danh giá bị tổn thương con biết không hả Tùng?
Mà con lại má. Má ơi, con nghĩ rằng được kết thân với một người hiền đức là mình đã có một kho tàng quý báu, trai
quý của khổng mạnh lương tiền mà thế hệ này không mấy người có được. Vua chở đời điêu mà phản trắc, nếu con có một người vợ hiền và đức hạnh, đó là chân hạnh phúc trong đời. Lâu nay mất thương con thì giờ đây là lần chót, con xin hãy thương những người mà con yêu mến, đừng có luôn lời nặng nề đắng cay chua chát con mà làm cho người ta phải tủi hận đau thương.
Không được, nhớ Tùng, mà lấy tiền lại rồi theo má mà đi về. Má không để cho con ngu dại dung dã tiền bạc với một con gái hạ cấp đáng như vậy. Về,
bà lấy tiền lại rồi mau ra khỏi nhà tôi đi.
Lan, cháu về đó à?
Lan, đây là má của anh mà. Bà ta không có quyền khinh thị ba và ngoại tôi. Đi,
khỏi đuổi, khỏi đuổi. Xí, ai mà ở cái chỗ hôi hám tối tăm này. Xí, xí.
Má, trời ơi Lan, hết rồi, anh ấy theo má anh về đi.
Lan ơi, cậu Tùng mà không có lỗi gì với mình đâu, chỉ đừng có làm nó khổ tỷ nghiệp mà.
Ơi, từ lâu con hằng hy vọng được làm vợ Tùng, nhưng hôm nay thì hết rồi. Con thề sẽ không bao giờ làm dấu người đàn bà đã khinh miệt ba và ngoài.
Là
anh còn nhớ ông chủ nọ đã có lần trao cho tôi tấm ngân phiếu 1.000.000 đó không?
Trời, em muốn
tôi muốn ba anh phải chấm dứt sự khinh miệt ba và ngoài tôi.
Em định làm gì?
Tôi sẽ có nhiều tấm ngân phiếu 1.000.000, anh chờ xem.
Trời, Lan bán mình.
Lan,
Lan ơi, Lan ơi, con giết ba rồi, Lan ơi.
Họ
đánh lại con.
Cái chuyện tiền bạc của chị với bà Lily thủng thẳng mà tính sao? Bây giờ trở lại vấn đề là chị hứa thuyết phục cô Lan.
Nhỏ ở tôi còn lén nữa hả?
Thôi mà, người yêu của tôi mà chị cứ kêu nhỏ ở hoài. Nó đó. Ê,
gì đó?
Có người ra kìa.
Thôi được rồi, anh tạm lánh mặt đi. Để tôi thuyết phục, chừng nào có kết quả tôi gọi anh vào nhé.
Ráng nghe bà Mai.
Kìa. Dạ, chào bà.
Chị muốn hỏi chi?
Dạ thưa.
Kìa, chị Cao, mặc dù 24 năm nhiều thay đổi, nhưng không đến nỗi để chị quên tôi, kẻ đã từng đùm bọc giúp đỡ chị.
Dạ thì ra bà đây là
Trương Bảo Liên.
Bà chủ, thật tôi không ngờ gặp lại bà ở đây.
Thế nào, thằng Tùng con tôi nó vẫn ngoan đó chứ?
Sao, bà muốn tìm bắt nó lại à?
Có thể.
Bà chủ, qua 24 năm dài đằng đẵng, cái tình vú nuôi khiến tôi yêu quý nó hơn chính mình mang nặng đẻ đau. Ngày nay nó sắp thành tài, bà chủ ơi, gan ruột nào tôi xa lìa nó cho được.
Thương nó sao chị không nghĩ đến hạnh phúc của nó?
Có chứ, bằng cớ là tôi đã chọn cô Thu, con gái nhà tỷ phú.
Không, tôi muốn nói chuyện thằng Tùng với con Lan nó đã yêu nhau. Tha thiết chân thành, chị đã công tác thật chuyên lành, còn mẹ kinh gia đình Lan thầm thề, khiến cho Tùng tan vỡ mộng ngày xanh.
Tôi đã cho Tùng vô đại học là để nó quen với gái nhà giọng tộc, khiến vợ giàu nhờ nhỏi tâm tư. Vậy mà nó tờ giải dột, đã có dần nó không hân thùng, để si mê gái nhiều sơ tác. Ủa con chuyện tôi giải dột bấy lâu,
Tùng chỗ ăn quá thật không lầm, chỗ tơ hàng nhân đức hạnh có gì. Chị công nên trọng tú kinh bằng, để cho Tùng lỡ cuộc tâm minh.
Thưa bà, tôi tin rằng khi có vợ đẹp, thằng Tùng nó sẽ khuây khỏa, quên người yêu cũ dễ dàng.
Không, nó sẽ chết lần mòn nếu chị đem con Lan đi bán rã cho người khác. Nhất là tình địch của nó lại là cha ruột của nó.
Hả? Bà định nói ai?
Ông Thông. Sao? Người cha vô trách nhiệm của thằng Tùng là kẻ thù đã giết hại đời tôi từ 24 năm về trước.
Trời, quả thật tôi không ngờ, xin bà thứ lỗi cho.
Tại sao từ lâu chị không dẫn thằng Tùng về thăm tôi?
Tôi tưởng bà chủ không muốn nhớ tôi dĩ dãng.
Có ai muốn nhớ tôi dĩ dãng nhục nhã đau đớn như vậy? Nhưng khi tôi biết được thằng Tùng nó vì bảo vệ người yêu mà vô tình nó xô xát với cha nó,
thật tôi cảm thấy ân hận vô cùng, thế nên tôi phải ra mặt. Và nếu cần, tôi sẽ bắt con tôi lại.
Bà chủ, tôi nuôi nó cực khổ, hao tốn quá nhiều. 50 ngàn bà cho tôi trước kia không xứng với công lao của tôi đâu. Tôi quyết bảo vệ công trình của tôi, bà đừng mong bắt nó. Chào bà chủ.
Dì Liên kìa, cháu Lan, cháu đi đâu về đó, cầm gói gì đó.
1 triệu đồng.
1 triệu đồng? Tiền gì đây hả Lan?
Dì ơi, cháu không chịu nổi khi thấy ba cháu lăn lộn trên giường bệnh mà không có tiền trả chữa, còn bị người ta sỉ mã lắm điều, nên cháu tình nguyện bán thân này cho người ta.
Trời ơi, cháu điên rồi, cháu điên rồi.
Cháu tình nguyện ở trong băng trinh, nhưng khi chữa bệnh cho ba xong rồi, cháu sẽ tự tử.
Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi?
Kìa
Lan, chị, cháu Lan rồi đã.
Dì Liên, chú Tấn đã cho tôi biết rõ tất cả rồi, thế nên tôi vội vã chạy về. Bà còn về đây để làm gì nữa? Đã trễ mất rồi.
Lan, Lan ơi, dì má lo sợ con sẽ khổ hận một đời, nên vội về đây khuyên cản con trong tình mẫu tử. Con ơi, mà không muốn cho đứa con gái thương yêu tuổi còn thơ dại mà mẹ con ta phải cách mặt xa hình.
Anh đã chém ông Thông rồi.
Trời, có
cậu sẽ bị kết án.
Nhưng mà không có chết.
À, sao không chết?
Sau khi được chú Tửng cho biết tự sự, cháu đau khổ quá, quyết tìm ông ta để mà thanh toán. Khi cháu vừa xả dao chém xuống, ông chụp tay dao của cháu, rồi như có vẻ đau thương hối hận, yêu cầu cháu buông dao, ông tha thiết nói rằng:
Cậu Tùng, tôi cảm thấy xấu hổ nhiều vì những tội lỗi nặng nề của tôi, nên tôi định ôm ấp mỗi ân hận để âm thầm lên phi cơ trốn tránh mọi người. Nhưng trời bắt tôi gặp cậu. Cậu Tùng ơi, lâu nay tôi không biết cậu. Nhờ một dịp tình cờ, tôi phát giác ra cậu chính là con ruột của một người đàn bà họ Trương. Muốn tội lỗi kia đều do tôi cả. Cậu Tùng, xin cậu đừng hiểu lầm về số bạc 1 triệu đồng của cô Lan. Đó chỉ là một món quà tôi tặng để làm hôn lễ cho Lan và cậu. Còn tất cả gia tài, sử sản của tôi đã nhờ thừa phát lại sang tên hết cho cậu rồi. Còn mọi việc khác sau này cậu sẽ rõ. Xin cậu cho tôi gửi lời tạ lỗi với Thòn và những ai đã từng oán hận tôi. Cầu chúc cậu với Lan hạnh phúc. Nhìn biết cậu.
Đó, ông chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, rồi vội vã lên xe ra phía trường. Không kịp cho cháu biết, bà Trương Bảo Liên, mẹ của cháu hiện giờ ở đâu?
Sao? Cái gì? Bà Trương Bảo Liên là mẹ ruột của cậu Tùng sao?
Kìa chú hai, chú biết mẹ ruột của cháu nữa à?
Thầy à, ngộ biết bà Trương Bảo Liên nhiều lắm à. Chứ ngộ không có gì đó, đó là ma ruột của Lị đó.
Thế Thoàn, đừng.
Từng cái gì? Cậu Tùng à, ngộ phải lấy cho Lị biết đó, bà Trương Bảo Liên đó. Ma ruột của Lị đó, con ruột này là nó trẻ ra Lị đó.
Hả? Mẹ ruột của tôi đây à?
Má ơi sao má đành tâm yên lặng, chẳng nhìn nhận con mà đôi dòng lệ rác đau cầu.
Má trải qua lắm nỗi đau buồn, nhìn con má quá
thẹn. Má, nước có ngọt cây có cội, rồi con muốn biết mặt cây,
con biết làm chi tứ hạng người bội bạc.
Thằng thâm ly rồi lý cho lo biết
làm sao.
Ông không là cha của con phải đi tìm chứ không kịp.
Tùng, má đã thề không đổi trời chung với tên đó. Nếu con muốn có cha thì vĩnh viễn con không có mẹ.
Mẹ
con chọn lựa.
Mẹ
con.
Rồi bây giờ mọi việc đều an bài, chỉ còn có cuộc tình duyên của hai đứa nhỏ.
Dạ, dạ thưa bác hai, dạ thưa anh chị, em xin phép anh chị cho em được cưới cháu Lan cho thằng Tùng.
Phải chứ, phải cưới mới được chứ. Má con Lan à, lý coi cái lịch trình nào kiếm cái ngày tốt á, ha, có cái ngày tốt lý cho nó làm đám cưới, làm vợ chồng ăn ý với nhau đi, ha. Lan à,
dạ.
Bây giờ ngồi cho phép lý là lý tê cái tay lý cho thằng Tùng nó bóp bóp lắm.
Ba, bác kỳ quá hè.
Đi à, con má đi à. Chỉ mới còn làm bố mất